Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 30 tháng 5 năm 2017, là phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm Mỹ với mục tiêu củng cố quan hệ với tân chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Đoàn Thị Hương nghi can ám sát anh trai khác mẹ của Chủ tịch Bắc Triều Tiên ra tòa ở Malaysia lần thứ ba đối diện với án tử hình.
Thượng nghị sĩ John McCain nói Trung Quốc hành xử như một kẻ bắt nạt khi quân sự hóa ở Biển Đông.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích, và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuần này có chuyến thăm Mỹ, với sự kiện quan trọng nhất là cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Donald Trump hôm 31 tháng 5 tại Tòa Bạch Ốc. Trong một bài viết đăng hôm 29 tháng 5 trên trang tin Asia Sentinel, David Brown, người từng là một nhà ngoại giao Mỹ với nhiều kinh nghiệm về Việt Nam, cho hay sau khi ông Trump từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, đã xuất hiện những đồn đoán rằng Việt Nam có thể muốn đi đến một hiệp định thương mại song phương với Mỹ, dẫn đến nhiều cải cách giống như các điều khoản của TPP. Trong trường hợp điều này là sự thật, ông Brown nhận định rằng có lẽ việc khởi động đàm phán về thương mại song phương sẽ đứng đầu trong nghị trình của ông Phúc khi đến Washington. Ông David Brown nhận xét rằng bản thân việc Thủ tướng Phúc gặp 30 phút với Tổng thống Mỹ cũng là một sự kiện có ý nghĩa ở ba khía cạnh. Thứ nhất, các nhà ngoại giao hàng đầu Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ở Hà Nội và Đại sứ Phạm Quang Vĩnh ở Washington, đã thiết kế được một thời khắc quan trọng là cuộc gặp đầu tiên của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc với một vị khách Đông Á. Thứ hai, Việt Nam nhận được lý do để hy vọng rằng đàm phán thương mại có chất lượng như TPP có thể mang lại kết quả. Thứ ba, ông Phúc sẽ có món quà cho Mỹ, đó là bày tỏ việc Hà Nội muốn mua một số mặt hàng quốc phòng tiên tiến của Mỹ. Đây sẽ là khía cạnh được ông Trump coi như thành tựu ông từ cuộc gặp. Từ Anh Quốc, tiến sĩ về quan hệ quốc tế Đoàn Xuân Lộc viết trong một bài đăng hôm 28 tháng 5 trên trang Asia Times rằng xem xét những diễn biến trong quan hệ Việt-Mỹ từ tháng 12 năm ngoái, khi ông Trump trở thành tổng thống đắc cử đến nay và như cuộc trao đổi cấp cao sắp tới, có thể thấy rõ cả chính quyền của ông Trump và chính phủ Việt Nam đều coi trọng hợp tác Mỹ-Việt và sẵn sàng cải thiện điều này. Theo tiến sĩ Lộc, Mỹ và Việt Nam đều có những động lực về lợi ích để tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Một trong những lĩnh vực đó là thương mại. Việc ông Trump rút khỏi TPP là một đòn mạnh đối với Việt Nam. Thêm vào đó, Việt Nam bị chính quyền ông Trump liệt vào danh sách 16 nước bị điều tra về gian lận thương mại. Nhưng thay vì phản ứng tức giận, Việt Nam đã chọn thái độ hợp tác. Hồi tháng 3, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang nói với Đại sứ Mỹ Ted Osius rằng Việt Nam ủng hộ thương mại tự do trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Phát biểu của ông Quang cho thấy Hà Nội lắng nghe quan ngại của ông Trump về sự bất cân đối thương mại và sẵn sàng làm việc với chính quyền của ông để làm cho thương mại trở nên cân bằng và cùng có lợi. Việt Nam chọn lập trường như vậy vì tiếp cận Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, có tầm quan trọng cấp thiết đối với nền kinh tế dựa vào xuất khẩu. Trong năm 2016, kim ngạch thương mại Việt-Mỹ là 46,8 tỷ đô la, trong đó Việt Nam xuất sang Mỹ tới 38,1 tỷ đô la. Cũng năm 2016, kim ngạch thương mại Việt-Trung là 71 tỷ đô la, sang Việt Nam nhập từ nước láng giềng khổng lồ tới 50 tỷ đô la. Điều quan trọng hơn là so với thương mại Việt-Trung, thương mại Việt-Mỹ có tính bổ sung hơn và vì vậy có lợi hơn. Do đó, tiến sĩ Đoàn Xuân Lộc cũng nhận xét rằng thương mại sẽ đứng đầu trong nghị trình khi ông Phúc gặp ông Trump. Vị tiến sĩ này cho rằng một vấn đề quan trọng không kém sẽ được bàn thảo là tranh chấp Biển Đông. Hồi tháng 3, Chủ tịch Quang của Việt Nam nói với đại sứ Osius của Mỹ rằng ông Quang hoan nghênh sự hợp tác mạnh mẽ hơn của Mỹ với các nước trong khu vực để duy trì tự do hàng hải và hàng không, ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao và đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thủ tướng Phúc có lẽ sẽ nhắc lại thông điệp này khi đàm thoại với Tổng thống Trump hôm 31 tháng 5, vào lúc Philippines đang tách ra khỏi Mỹ và Malaysia ngày càng ngã về Trung Quốc. Việt Nam dường như là bên đòi chủ quyền về Biển Đông duy nhất ở mức độ nhất định, vẫn còn chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng là một trong những nước kêu gọi Mỹ có cam kết mạnh hơn đối với khu vực. Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam có phần chắc sẽ trở thành một đối tác quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á trong nhiều năm nữa, nếu Washington và Hà Nội đạt được những hiệp định quan trọng về thương mại, an ninh và các lĩnh vực khác để nâng cấp quan hệ hiện ở mức đối tác toàn diện hiện nay. Tuy nhiên, tiến sĩ Lộc chỉ ra rằng do chuyến thăm của Phúc diễn ra vào lúc ông Trump đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, thật khó nói chắc chắn liệu ông Trump có ở vào vị trí thuận lợi để đạt được những đột phá như vậy hay không. The Voice of America,
VOA. Sau Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi Nhật. Nội các Nhật trong cuộc họp hôm 26 tháng 5 quyết định mời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới thăm từ ngày 4 tới 8 tháng 6. Báo chí xứ sở Mặt Trời Mọc đưa tin. Tin cho hay trong chuyến công du chính thức này, ông Phúc sẽ hội đàm với người đồng nhiệm nước chủ nhà, ông Shinzo Abe, và diện kiến Nhật Hoàng và Phu Nhân. Người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản tới thăm Việt Nam hồi tháng 3, và ông Phúc được trích lời nói rằng sự kiện đó mở ra chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói tại một cuộc họp báo, Nhật Bản và Việt Nam đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và hữu nghị trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phúc sẽ củng cố thêm nữa sự hợp tác và quan hệ song phương. Ông Suga được Fiji Press trích lời nói. Theo báo chí trong nước, Nhật hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, với kim ngạch thương mại đạt 30 tỷ đô la năm ngoái, cũng như là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai ở Việt Nam. Chuyến thăm xứ sở Mặt Trời Mọc của ông Phúc diễn ra ít ngày sau chuyến công du Mỹ, nơi ông dự kiến sẽ bàn với Tổng thống Donald Trump về nhiều vấn đề, trong đó có thương mại và Biển Đông. Chính quyền Tokyo hiện cũng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Vụ Đoàn Thị Hương chuyển lên tòa thượng thẩm. Nghi can người Việt và Indonesia trong vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un hôm 30 tháng 5 ra tòa lần thứ ba. Lần này, cả Đoàn Thị Hương 28 tuổi và Siti Asad 25 tuổi vẫn mặc áo chống đạn. Theo Reuters, một thẩm phán tòa cấp quận đã quyết định chuyển vụ án giết người bằng chất độc thần kinh VX hồi tháng 2 lên tòa thượng thẩm Shah Alam. Tuy nhiên, ngày mở phiên xử đầu tiên tại tòa cấp cao hơn này chưa được ấn định, nhưng một công tố viên cho báo chí biết rằng họ sẽ được thông báo trong vòng một tháng. Nếu bị kết tội, hai nữ nghi can sẽ chịu án tử hình. Cả cô Hương và nghi can người Indonesia đều cho các quan chức ngoại giao của hai nước biết rằng hai cô chỉ là con túc thí vô tội trong vụ ám sát mà các quan chức Mỹ và cơ quan tình báo Hàn Quốc nói rằng do lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un dàn dựng. Báo chí trong nước dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng các luật sư cùng đại diện Đại sứ quán đã có mặt trong phiên xử lần thứ ba đối với cô Đoàn Thị Hương. Báo điện tử VN Express trích tuyên bố của Bộ này nói rằng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và các luật sư Malaysia đại diện cho Đoàn Thị Hương để bảo đảm việc xét xử công bằng, khách quan, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của công dân này. The Voice of America, VOA. Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Ba tuyên bố Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo mới nhất có trang bị hệ thống điều hướng chính xác. Quân đội Nam Triều Tiên nói tên lửa Bắc Hàn phóng hôm thứ Hai là tên lửa loại Scud, đã bay khoảng 450 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ nói các thông tin theo dõi cho thấy hình như đó là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đã bay khoảng 6 phút và không có khả năng đe dọa đến Bắc Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter rằng Bắc Triều Tiên đã quá coi thường nước láng giềng Trung Quốc qua việc là bắn thêm một tên lửa đạn đạo nữa. Nhưng ông Trump cũng đánh giá cao việc Trung Quốc đã rất cố gắng kiềm chế tham vọng quân sự của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc lặp lại nhiều lần rằng họ xem đối thoại là con đường giải quyết tình trạng bế tắc về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Bruce Bennett, chuyên gia của RAND Corporation, nói với đài VOA.
The problem, of course, is that North Korea firing so many missiles.
Rõ ràng việc Bắc Triều Tiên bắn nhiều tên lửa như vậy sẽ là một vấn đề cho cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Đó cũng là một vấn đề đối với Nam Triều Tiên. Và cuối cùng, nó thực sự nói lên rằng tình hình ở Bắc Triều Tiên có thể không ổn định.
Ông Bennett nói rằng tình hình bất ổn định có thể một phần bị quy cho là chính phủ của ông Kim Jong-un không vực dậy được nền kinh tế, không được Trung Quốc công nhận như họ mong muốn, hoặc do các lãnh tụ cấp cao sợ rằng họ cũng có thể bị thanh trừng giống các quan chức khác trong thời gian ông Kim nắm quyền. Vụ bắn thử tên lửa mới đây nhất là vụ thứ ba trong vòng vài tuần lễ. Vụ này diễn ra ngay sau khi các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh khối G7 yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cảnh báo rằng nếu không tìm được một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Bắc Triều Tiên và nếu xảy ra xung đột thì đó sẽ là một chiến thảm khốc. Bộ trưởng Mattis nói với đài truyền hình CBS rằng chế độ Bắc Triều Tiên có hàng trăm khẩu pháo và súng phóng rocket có tầm bắn đến một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới, đó là thủ đô Seoul của Nam Hàn. Hoa Kỳ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Nam Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc cực lực phản đối Mỹ triển khai THAAD ở Nam Hàn vì Bắc Kinh xem đó là một mối đe dọa. Tân chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống THAAD mà Mỹ đang triển khai. Người phát ngôn của ông Moon hôm thứ Ba nói rằng tân Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra việc triển khai THAAD khi phát hiện thêm 4 giàn phóng được đưa đến Nam Triều Tiên sau khi 2 giàn đã được thiết đặt hồi tháng 4.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói Trung Quốc là kẻ bắt nạt. Ông John McCain thuộc Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ hôm 30 tháng 5 chỉ trích Trung Quốc hành xử như một kẻ bắt nạt khi quân sự hóa Biển Đông. Theo Reuters, ông McCain cho rằng Washington cùng các đồng minh cần phải đương đầu với hành động đó nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình. Phát biểu tại Sydney, thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Arizona nói rằng Bắc Kinh đang củng cố vị thế trên toàn cầu và ví dụ điển hình nhất là việc quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng ở Biển Đông. Ông McCain nói rằng việc đó vi phạm luật pháp quốc tế. Trung Quốc lâu nay luôn phản bác cáo buộc kiểu này. Reuters nhận định rằng phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nhiều khả năng sẽ gây ra căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi chỉ còn vài ngày nữa là phái đoàn từ hai nước sẽ tham dự một diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore. Hoa Kỳ ước tính Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 1.300 hectare đất trên 7 thực thể ở Biển Đông trong vòng 3 năm qua, rồi sau đó xây dựng các đường băng, cầu cảng, nhà chứa máy bay và lắp đặt các thiết bị liên lạc. Nhằm chống lại các hành động bị coi là xâm chiếm này của Trung Quốc, Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải. Mới đây, Mỹ đã tiến hành một cuộc tuần tra đầu tiên dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump quanh bãi đá Vành Khăn ở Trường Sa. Lâu nay, đồng minh của Mỹ như Australia từ chối tham gia các hoạt động trên vì sợ làm phật lòng Bắc Kinh. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 29 tháng 5 lên tiếng thúc giục Đức Giáo Hoàng Francisco tới thăm và xin lỗi những thổ dân tại Canada vì cách mà Giáo hội Công giáo đối xử với những trẻ em thổ dân theo học các trường do Giáo hội Công giáo điều hành trước đây. Từ cuối thế kỷ 19, có khoảng 30% trẻ em thổ dân tại Canada, tức khoảng 150.000 em, đã buộc phải theo học tại các trường nội trú, nơi mà chính phủ cố gắng tách các em ra khỏi phong tục tập quán cổ truyền và ngôn ngữ của tổ tiên mình. Trong suốt hơn một thế kỷ, những ngôi trường này được chính phủ tài trợ, nhưng rất nhiều trong số đó được các giáo hội công giáo, phần lớn là công giáo La Mã, điều hành. Thủ tướng Trudeau nói với báo giới sau cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng, tôi nói với ngài ấy về tầm quan trọng của việc người dân Canada tiến về phía trước, trong sự hòa giải thật sự với những người thổ dân nơi đây, và tôi đã nhấn mạnh về việc ngài có thể giúp ra sao nếu đưa ra một lời xin lỗi. Thủ tướng Canada nói đã mời Đức Giáo Hoàng đến Canada để đưa ra lời xin lỗi. Năm 2015, Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada đã kết luận rằng việc tách các trẻ em thổ dân ra khỏi cha mẹ mình là một dạng diệt chủng văn hóa. Rất nhiều trong số những trẻ đó đã bị lạm dụng tình dục và sức lao động. Ủy ban này đã đưa ra 94 lời đề nghị, trong đó có việc Đức Giáo Hoàng đến Canada đưa ra một lời xin lỗi chính thức tới những người sống sót cùng với con cháu của họ, cho vai trò của giáo hội trong việc lạm dụng tinh thần, văn hóa, cảm xúc, thể chất và cả tình dục những đứa trẻ này. Cả Đức Hồng Y của Canada cũng cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Canada vào năm tới. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump biện hộ cho Jared Kushner, con rể của ông và cũng là cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc. Báo chí đưa tin ông Kushner đã cố thiết lập kênh liên lạc cửa sau với các quan chức Nga trong vài tuần trước khi ông Trump nắm quyền vào tháng 1 năm nay. Ông Trump nói với tờ New York Times vào tối Chủ nhật, Jared làm việc rất tốt cho đất nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy. Anh ấy được tất cả mọi người tôn trọng và đang làm việc về các chương trình tiết kiệm cho đất nước chúng ta hàng tỷ đô la. Ngoài ra, và còn có lẽ quan trọng hơn, anh ấy là một người rất tốt. Kushner, 36 tuổi, đã kết hôn với con gái của ông Trump là Ivanka. Cô này cũng là cố vấn tại tòa Bạch Ốc. Luật sư của Kushner đã nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với các cuộc điều tra của Quốc hội về mối liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và các quan chức Nga. Tòa Bạch Ốc chuẩn bị đối phó với buổi điều trần tại Quốc hội sắp tới của cựu giám đốc FBI James Comey. Ông Trump đã sa thải ông Comey sau khi yêu cầu ông hủy cuộc điều tra đối với cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và mối quan hệ thân thiết của ông này với Điện Kremlin. Một số bản tin Mỹ trích lời các phụ tá của ông Trump cho hay Tổng thống có thể sẽ sớm thiết lập một phòng tác chiến để xử lý nhiều câu hỏi về mối liên hệ giữa chính quyền của ông và Nga. Các bản tin nói ông Trump đã thuê một luật sư New York để tư vấn cho ông trong việc xử lý các cuộc điều tra khác nhau.
Tổng thống Donald Trump hôm 29 tháng 5 sử dụng trang Twitter cá nhân để lên án vụ một người đàn ông da trắng đâm chết hai người khách đi tàu sau khi những người này ngăn cản hắn ta quấy rối hai người phụ nữ trông giống người Hồi giáo. Ông nói vụ tấn công đầy bạo lực tại Portland hôm thứ Sáu là không thể chấp nhận được. Những nạn nhân đã đứng lên chống lại sự thù hận và thiếu khoan dung, xin gửi lời cầu nguyện đến họ. Động thái này của Tổng thống Trump diễn ra vài ngày sau khi Hội đồng quan hệ của người Hồi giáo Mỹ lên tiếng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ lên án vụ việc. Người đàn ông thứ ba trong số ba người can thiệp vào vụ việc hiện đang được điều trị tại bệnh viện do những vết thương nghiêm trọng. Nghi phạm là một người đàn ông da trắng tên Jeremy Joseph Christian, 35 tuổi, hiện đã bị cảnh sát tạm giữ và sẽ ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 5. Nhân chứng cho biết Christian đã dùng những lời lẽ xỉ nhục tôn giáo nhắm vào hai người phụ nữ đi cùng chuyến tàu, nói họ cút về Ả Rập Xê Út đi. Ba người đàn ông sau đó đã can thiệp. Một người trong số họ nói rằng cậu không thể tỏ thái độ thiếu tôn trọng với những phụ nữ này như vậy. Sau đó tranh cãi nổ ra, Christian rút dao đâm chết hai người. Một trong số đó là Ricky Bett, một cựu chiến binh có vợ là một phụ nữ gốc Việt.
Vay tiền giặc, rước giặc vào nhà là nhan đề bài viết của nhà báo Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Đối với các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc luôn được coi là một quốc gia bốn tốt với mối bang giao được định hướng theo 16 chữ vàng. Tuy nhiên, trong mắt công chúng Việt Nam, hai chữ Trung Quốc lại mang một ý nghĩa nhạy cảm đặc biệt, và điều này bắt nguồn từ lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm qua của người Việt. Chính vì thế, trong khi lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đang sốt sắng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giao các bộ tham mưu để vay 300 triệu đô la từ Trung Quốc nhằm sớm làm đường cao tốc từ thị trấn biên giới Đồng Đăng, Lạng Sơn đến cửa khẩu Trà Lĩnh, còn gọi là Hùng Quốc, Cao Bằng, thì người Việt trong và ngoài nước lại dõi theo với một tâm trạng đầy quan ngại. Nhà văn Phạm Viết Đào, một blogger từng đăng nhiều tư liệu về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979-1990, nhận định về vụ việc này như sau. Trong cuộc chiến tranh 1979, Cao Bằng là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Thị xã Cao Bằng gần như thành bình địa, không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Thậm chí ngay sáng 17 tháng 2 1979, xe tăng Trung Quốc bất thần xuất hiện tại Cao Bằng không biết từ ngã nào. Có một nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã đào sẵn những đường hầm xuyên núi để giấu xe tăng trong đó. Đúng giờ khởi sự, chỉ cho bộc phá nổ phá cửa là xe tăng bò ra. Nhiều bà con Cao Bằng đã bị ăn đạn của quân Trung Quốc vì tưởng xe tăng ta. Chiều 16 tháng 2 1979, tướng Đàm Quang Trung còn nói ở xã Quang Lan, huyện Hà Lan rằng có cho kẹo Trung Quốc cũng không dám đánh ta. Trong thời gian tu nghiệp 258, tức là ở tù vì bị kết tội theo điều 258, chủ blog có ở chung với một tu nghiệp viên quê ở Cao Bằng. Anh ta bị bắt vì tội gián điệp bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, bị phạt 20 năm tù. Anh này cho biết, sở dĩ thị xã Cao Bằng bị phá hủy nhanh vì trước đó các công trình lớn, đường xá, cầu cống do Trung Quốc giúp ta xây dựng, họ đã cho gài trong đó nhiều mìn, thuốc nổ. Ngày 17 tháng 2, 1979, họ chỉ nối kiếp là cầu cống trụ sở làm việc nổ tung. Bây giờ Cao Bằng lại định vay 300 triệu đô la của Trung Quốc để làm đường. Chắc chưa quên những gì đã xảy ra trong năm 1979. Trung Quốc đã gạ Quảng Ninh vay, nhưng đã bị từ chối rồi mà.
Theo thông lệ, khi Trung Quốc cho Việt Nam vay ưu đãi, họ sẽ được quyền chỉ định nhà thầu thực hiện dự án. Và cũng theo lệ thường, các nhà thầu Made in China này sẽ mang sang Việt Nam từ cái đinh ốc cho đến cả đội quân công nhân hùng hậu, sẵn sàng lập xóm, lập phố tại những địa bàn mà tuyến đường đi qua. thiết tưởng không cần phải nhắc lại là ngày 22 tháng 3 năm 2015, VOA đã từng đưa tin là một tháng trước đó, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã ngưng một dự án xây đường của chính quyền một thành phố nằm gần biên giới với Việt Nam vì lo ngại nó có thể được sử dụng làm đường tắt cho một cuộc xâm lược của Việt Nam. Trong khi đó, Cao Bằng và Lạng Sơn là hai trong số 6 hướng tấn công chính của Trung Quốc trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 1979, bao gồm Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Vì thế, tuyến đường Trà Lĩnh, Đồng Đăng lại càng nhạy cảm về mặt an ninh quốc phòng. Ngoài ra, nó còn tạo điều kiện cho cuộc xâm lăng kinh tế đến từ phương Bắc, góp phần bóp chết nền sản xuất trong nước bằng các sản phẩm chất lượng thấp, giá rẻ và độc hại. Trung Quốc chưa bao giờ thực tâm giúp Việt Nam phát triển. Ngay trong những ngày tháng mặn nồng nhất của mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em, khi cuộc chiến Pháp-Việt mới kết thúc, họ đã lợi dụng việc Việt Nam nhờ vẽ bản đồ để lấn chiếm đất đai biên giới của Việt Nam. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi từ hàng ngàn năm nay, họ luôn nuôi khát vọng cháy bỏng là thôn tính giải đất phương Nam. Việc nhà cầm quyền Việt Nam vay tiền Trung Quốc làm đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, vì thế chẳng khác nào là rước giặc vào nhà, rước voi về giày Mã Tổ.
Bài viết của nhà báo Tự Do Lê Anh Hùng là blog cá nhân được đài VOA chọn loan tải nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Cơ cực nghề bán vé số.
Họ là những người già trên 70 tuổi. Họ là những người tàn tật. Họ là những người không nơi nương tựa mà ai đó trong cuộc đời đã gọi họ là tình nhân của mưa nắng. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, không thể muộn hơn, họ phải lo hoàn tất mọi công việc ở nhà và bắt đầu một ngày đi bán vé số. Dường như các con hẻm, các con đường đã thành quen thuộc đối với họ. Tây Ninh, một thành phố nhỏ giáp giới với Campuchia, nơi được mệnh danh có nhiều người bán vé số đứng đầu Việt Nam, xét theo mật độ dân số. Bà Bùi Thị Sậm, giáo viên trước năm 1975, hiện bán vé số tại thành phố Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
Cháu tôi cũng đủ ăn, không có dư. Rồi thành ra phải đi bán kiếm tiền để mà sống. Và có đi chùa chiền rồi có tiền đóng công quả chút đỉnh vậy đó. Chứ không có dư.
Ông Nguyễn Văn Chánh, người bán vé số tại thành phố Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
Trước đây thì học thợ của đạo dạy, rồi thành nghề rồi năm 1966 tôi dẫn thợ đi làm cắt bánh, xây cất chùa. Giờ già rồi làm hết nổi rồi về làm cái nghề này đặng mà kiếm tiền nuôi thân.
Với mức chiết khấu 10% trên mỗi tấm vé bán được, nghĩa là với mỗi tấm vé bán với giá 10.000 đồng trên thị trường, người bán vé số được công ty xổ số kiến thiết trả cho 1.000 đồng. Hiện tại, để bán được 100 tờ vé số là chuyện hết sức khó khăn của người đi bán vé số, bởi người bán thì nhiều mà người mua thì ít. Đó là trường hợp của những người lành lặn. Với những người tàn tật, đi bán được 100 tờ vé số để có 100.000 đồng chi tiêu trong ngày là chuyện vô cùng khó. Những ngày mưa, việc đi lại của họ càng thêm khó khăn. Nhiều ngày chỉ bán được chưa đầy 20 tờ vé số. Với 20.000 đồng kiếm được, họ chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ, không thể mua sắm thức ăn. Bà Bùi Thị Sậm, giáo viên trước năm 1975, hiện bán vé số tại thành phố Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
70.000 đồng rồi nè. 70. Rồi ăn uống này kia cũng còn chừng 50. Rồi tối về ngủ cũng có cái phòng nhỏ ngủ rồi á. Rồi một thì nghỉ đi chùa. Đi chùa Tòa Thánh à. Tòa Thánh á. Tu làm lên thính thiện rồi mà giờ không họ dám ở không. Ở không không có tiền đóng công quả. Mình đi tu cũng phải tốn tiền. Vậy đó. Đời cũng tốn mà đạo cũng tốn tiền à. Không làm gì khỏi tốn á. Thử ra phải làm. Làm để sống, để đóng công quả, cho nhân sanh bá tánh người ta có nghèo hơn, khổ thánh để nuôi người ta.
Anh Sơn, bán vé số, chia sẻ với VOA.
Không được nhiều hết á, đi quay mượn từ bà chủ luôn lắm hết. ai chữa bệnh không về tôi hán đi chứ mượn chữa bệnh tiếp.
Lang thang ở các quán cà phê, quán cơm, quán nhậu để bán vé, không kể mưa nắng sớm trưa, đó là công việc thường nhật của những người bán vé số. Cũng không thiếu những trường hợp oái âm đối với họ trên đường kiếm cơm. Chị Hiền, bán vé số, chia sẻ với VOA.
Là bán vé số này nó cũng khổ lắm, chứ đôi khi bọn em đi báo này cũng bị mất vé nhiều. Giống như là người ta sẽ bỏ ngại và bỏ tương biên, bọn em mất đôi khi cầm vé trên tay mà mất phần nửa luôn. Người ta lấy nhiều vé lắm mà xong mà bọn em về không có tiền bù công ty thì cũng phải góp sách chứ, thật sự là cũng khổ. Rồi đi bán thì này thì cũng được 100 tờ thôi, 100 tờ thấy đi cả ngày là gãi chân mới được 100 vé chứ cũng được bao nhiêu hết. Nếu mà thu nhập của em cầu là nhà nước là lên số lượng tiền thưởng lên hoặc lên số lượng vé tiền em nên cũng mặc thuế thì bọn em cũng đỡ khổ hơn. Sợ như thế là em nói là cái số thì em cầu là chúng cho công ty sửa số cho mấy người mua số chúng nhiều á, chúng nhiều thì họ mua được lại cho bọn em nhiều, còn mua ít quá thì mà không trúng thì họ cũng làm họ không mua nữa.
Ông Nguyễn Văn Chánh, người bán vé số tại thành phố Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
Từ ngày mà tôi lớn tuổi rồi mà nghề hết nổi, tôi có nhà cửa, đất cát của tôi tự lo. Giờ ở nhà dột đi bán về trời mưa thì hứng mấy chục cái thao, rồi đổ nước rồi chứ họ chưa có sửa lại.
Mức thưởng của các công ty xổ số kiến thiết trực thuộc nhà nước ngày càng mất hấp dẫn đối với người mua. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đối với người bán vé số. Thu nhập của họ ngày càng nhỏ lại. Số người thất nghiệp đi bán vé số ngày càng tăng và giá các loại hàng hóa liên tục leo thang. Người bán vé số vốn nghèo khổ càng thêm khốn đốn giữa cơn lốc thị trường.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 69 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are cross the red line and a word to the wise.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là cross the red line và a word to the wise.
Alcoholic drinks are so popular at parties these days. They include cocktails, wines, liquors, etc., from low to very high alcohol degrees. Some partygoers drink and remain sober. Others get drunk, lose their senses, and get into troubles. My Lon and Mike enjoy drinking once in a while, but they know they must control themselves. They also know that alcoholic drinks are not inexpensive. They have to watch their budget, too.
Hồi nay, ở các tiệc tùng, các loại rượu được ưa chuộng quá. Có cocktail, rượu vang, rượu mạnh đủ loại, từ nồng độ thấp đến cao. Nhiều người uống rượu mà giữ được tỉnh táo. Nhiều người khác say khướt, mất lý trí và gây nhiều rắc rối. Mai Lan và Mike lâu lâu cũng thích uống rượu, nhưng họ biết họ phải tự kiểm soát mình. Họ cũng biết là rượu không rẻ chút nào. Họ phải để ý đến túi tiền của họ nữa. The Valentine party last weekend was so much fun. I enjoyed getting together with friends and meet new people. You did too, didn't you? Tiệc Valentine cuối tuần qua vui quá. Tôi thích họp mặt với bạn và gặp thêm bạn mới. Anh cũng thế, phải không?
Yes, I did. But I think the boys drank too much. Did you see Brian gulping up the whole bottle of whiskey?
Mike nói, có, tôi cũng vui lắm. Nhưng tôi thấy nhóm bạn trai uống nhiều quá. Cô có thấy Brian uống hết cả chai whiskey không? No, did he? That's too much. I remember we came to his house one day when his parents were having a serious talk with him about his drinking. Không, anh ta uống thế đấy à? Quá lắm. Tôi nhớ một hôm mình tới nhà Brian, đúng lúc ba má của anh đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh với anh về sự uống rượu.
I remember that well. They cautioned him not to drink too much. They were afraid he would become an alcoholic.
Mike nói, tôi nhớ lắm. Ông bà cảnh cáo anh không được uống nhiều. Họ sợ anh thành một alcoholic. An alcoholic is one who drinks too much alcohol and becomes addicted to it, right? Một alcoholic là người uống nhiều rượu quá và trở thành nghiện, phải không?
That's right. Brian really drinks a lot every day. His parents warned him not to cross the red line.
Mike nói, đúng đó. Brian quả uống nhiều và uống hàng ngày. Ba má anh đã cảnh cáo anh đừng cross the red line. Cross the red line? You mean cross the red line? Anh muốn nói...
Cross, C-R-O-S-S, the red, R-E-D, line, L-I-N-E, means pass the limit where safety can no longer be guaranteed.
Mike nói, cross, C-R-O-S-S, the red, R-E-D, line, L-I-N-E, nghĩa là đi quá chớn, quá giới hạn. An toàn lúc đó không còn được bảo đảm. So his parents warned him not to cross the red line, not to drink too much, not to become an alcoholic. Vậy ba má anh cảnh cáo anh đừng cross the red line, đi quá đà, đừng có uống nhiều mà trở thành anh nghiện rượu.
I hope he won't cross the red line. It's okay to be a social drinker, but an alcoholic? Big trouble.
Mike nói, tôi hy vọng anh không đi quá chớn. Uống rượu với bạn cho vui thì được, nhưng thành anh nghiện thì rắc rối lắm. So his parents warned him. Does he listen to them? Does he take it seriously? Vậy ba má cảnh cáo anh, anh có nghe lời không? Có coi là việc nghiêm trọng không?
I'm afraid he doesn't or he can't stop drinking. That's a sign of becoming an alcoholic.
Mike nói, ồ, tôi sợ rằng anh không nghe lời và anh cũng không ngừng uống được. Đó là một dấu hiệu sắp trở nên anh nghiện. Too bad. I hope he'll wake up and realize that his parents are right. Phiền quá. Tôi hy vọng anh ta thức tỉnh và nhận ra là bố mẹ anh ta đúng.
Well, I hope so too. His father was upset once and raised his voice to him. A word to the wise is sufficient.
Mike nói, ồ, tôi cũng hy vọng thế. Ba anh một hôm khá giận và nói cao giọng với anh, a word to the wise is sufficient. So, he was not happy with him and almost shouted at him, a word to the wise is sufficient. That means... Vậy là ông không vui về anh và gần như la anh. A word to the wise is sufficient. Nghĩa là...
He warned him many times before and became impatient. He meant to tell him that an intelligent person wouldn't need to be told in many words.
Mike nói, ông cảnh cáo con nhiều lần rồi. Và trở nên mất kiên nhẫn. Ông muốn bảo con rằng một người thông minh không cần phải nghe nhiều mới hiểu. I got it. A word, W-O-R-D, to the wise, W-I-S-E. Did I spell it correctly? Tôi hiểu rồi. A word, W-O-R-D, to the wise, W-I-S-E. Tôi đánh vần đúng không?
That's correct. A word to the wise. Intelligent people understand the issue with just a hint. They don't need to have everything explained to them in great length.
Mike nói, đúng rồi. A word to the wise. Người thông minh chỉ cần lời bóng gió là hiểu vấn đề. Họ không cần phải giải thích nhiều lời cho họ. So Brian is drinking too much. He is close to crossing the red line and becoming an alcoholic. Vậy Brian uống rượu nhiều quá. Anh ta sắp đi quá chớn và trở thành anh nghiện rượu.
And they seriously said a word to the wise. I hope he's smart enough to listen to his parents.
Mike nói, và ba má anh nói rất nghiêm chỉnh. Người khôn chỉ cần một lời. Tôi hy vọng anh ta đủ thông minh mà nghe lời cha mẹ. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Cross the red line, nghĩa là đi quá chớn. Và a word to the wise, nghĩa là người khôn chỉ cần một lời. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Xin chào bác sĩ Đích. Thì rất hân hạnh là bác sĩ trở lại với chương trình. Trong cái chương trình nói về cái y học thường thức hôm nay, thì xin bác sĩ nói về cái bệnh hoặc là cái chứng cao huyết áp.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Tôi hân hạnh được trở lại chương trình phát thanh y học hôm nay, và cũng như anh Tấn Trương giới thiệu, chúng ta nên bắt đầu nói về cái vấn đề cao huyết áp. Vốn là một cái bệnh mà khá phổ biến, nó không có triệu chứng như nhiều người không biết, nhưng mà nó lại có hậu quả tai hại về lâu về dài, nên là có người đã đặt tên cho nó là cái bệnh giết người thầm lặng. Thế để đi thẳng vào vấn đề đó, tôi xin đơn cử minh họa một trường hợp. Đó là một thiếu nữ, bệnh nhân nữ 44 tuổi, có gia đình, có hai con. Bề ngoài thì cô khỏe mạnh, vui vẻ, làm việc như thường. Bỗng một hôm cô thấy nhức đầu dữ dội, vừa ói mửa và đã ở trong phòng tắm, được đem đến cấp cứu. Thì lúc đó đã thấy là có dấu chớm chảy máu ở trong não. Cô áp huyết rất là cao, trên 200mm thủy ngân, và đã có suy thận rồi. Cô rất may là cô được hồi đội điều trị cấp cứu và áp huyết đã giảm xuống, chặn đứng được cái việc chảy máu trên não, nhưng mà cô vẫn còn suy thận. Sau đó thì về lâu về dài, cô đã được lọc màng bụng để chữa cái bệnh suy thận do cao huyết áp. Thì cô là một trong những người ít người được may mắn và được cứu sống. Nhiều người không may mắn như cô và quả thực là đã chết rồi.
Vâng, thưa bác sĩ, như là cái trường hợp mà bác sĩ vừa mới đưa ra đó, thì bệnh nhân này 44 tuổi, chưa phải ở trong cái độ tuổi mà nó có cái tỷ lệ bị cao huyết áp cao lắm. Như vậy, trước hết là làm sao mình biết được là mình sẽ có cái xu hướng bị cái huyết áp?
Cao huyết áp đó chúng ta không biết đến, nhưng thực tình nó sẽ khá phổ biến. Đây là con số ở Mỹ. Trước đây thì thấy là 5 người có một người cao huyết áp. Gần đây đó, cái đời sống thay đổi, người ta mập hơn, nên là thấy rằng là trong 3 người Mỹ có thể có một người có cao huyết áp. Thế cũng đúng là trước đây chúng ta hay nghĩ rằng cao huyết áp là người lớn tuổi. Quả thực trong làm việc hàng ngày đó, cái tuổi này là tuổi thông thường, trên 35 là có thể cao huyết áp. Thế nhưng mà sau này tôi có lần đã thấy những người cao huyết áp có 20 mấy tuổi rồi, vô cùng ngạc nhiên. Thành ra là cao huyết áp nó phổ biến, nó tăng nhiều hơn trước. Đó, người ta khuyên rằng những người trên 20 tuổi nên được đo áp huyết một lần để có thể được biết. Và trong những cái khám định kỳ, cũng chính là nhờ khám sức khỏe định kỳ mà người ta phát hiện cao huyết áp. Những cái điều đó nhiều khi trong thực tế chưa được làm tốt, chưa được làm đúng, cho nên người ta lỡ cái cơ hội được phát hiện cao huyết áp. Còn cao huyết áp đó là nó không có triệu chứng, không có biết, không đo thì không biết. Như ta nói, muốn biết cao hay thấp thì phải đo mới biết được. Nhiều người không nghĩ như vậy, nghĩ rằng là nhức đầu là cao huyết áp, cái điều đó không đúng. Muốn biết cao huyết áp hay không là phải đo. Những dụng cụ đo áp huyết bây giờ đó rất là dễ đo, nó là những dụng cụ điện tử tự động và cũng rẻ nữa. Những người có cao huyết áp nên mua một cái dụng cụ để đo áp huyết, để đo lấy, nên mua cái dụng cụ mà đo ở cánh tay trên thì tốt hơn, không nên mua cái dụng cụ nhỏ để đo ở cổ tay. Và khi đo đó thì nó hiện ra ba con số, nó hiện ra cái số huyết áp Nên chúng ta không cần phải được huấn luyện mới đo được. Chúng ta chỉ cần biết ấn nút mà thôi.
Bác sĩ có thể nào nói đơn giản, dễ hiểu, phân tích về ba cái con số đó để cho người sử dụng không có chuyên môn về y khoa đó dễ hiểu và dễ dàng sử dụng cái máy đo huyết áp đó ạ?
Cũng có người thỉnh thoảng bệnh nhân nó hỏi tôi rằng tôi đo, tôi ấn nút thì thấy hiện ra ba con số thì không biết số nào là số cao huyết áp. Ba con số đó đó nó dùng cái đơn vị là mm thủy ngân, không đi vào chi tiết. Ba con số đó, con số thứ nhất là cái áp huyết, chúng tôi chuyên môn gọi là áp huyết tâm thu, thực ra đó là áp huyết khi tim bóp lại, nó là cái áp lực của máu chảy ở trong động mạch. Chúng tôi so sánh giống như cái ống nước dẫn nước ở trong nhà chúng mình, nước phải có áp lực mới chảy được. Thành ra ba con số đó cho thấy cái số thứ nhất là cái số áp huyết khi tim bóp lại, tiếng chuyên môn gọi là áp huyết tâm thu, thu tức là co lại. Cái số thứ hai là cái số áp lực ở trong máu khi tim giãn nở, khi tim của chúng ta bóp và nhả ra rồi để bóp lại nhả ra, khi tim nhả ra, khi tim giãn nở, máu vẫn chạy ở trong động mạch nhưng mà dưới một áp lực thấp hơn, thì cái số thứ hai nó thấp hơn, nó là áp huyết tâm trương. Tâm trương là khi tim giãn nở. Số thứ ba là nhịp tim thôi, nhịp tim trong một phút. Nhiều người cứ chỉ nói đến số thứ nhất, nhưng thực tình số thứ nhất cao thì cũng là cao huyết áp tâm thu, nó thường thấy ở người lớn tuổi. Số thứ hai cũng là chỉ cái áp huyết, đó là áp huyết tâm trương, nó có thể cao và cũng đóng một vai trò quan trọng. Áp huyết tâm trương hay cao hơn ở người trẻ tuổi, thì chúng ta nên biết như vậy.
Nó có cái tỷ lệ giữa tâm trương và tâm thu không ạ?
À, đúng. Bây giờ chúng ta nói trước nhất là người lớn tuổi thì cái áp huyết tâm thu nó cao, áp huyết tâm trương nó lại có khuynh hướng thấp đi. Áp huyết được coi là áp huyết trung bình khi nó là 120/80, nhưng mà tất như tất cả mọi việc trong đời sống luôn luôn thay đổi, những cái gì về con người đều thay đổi thì mỗi lúc một khác, nó thay đổi cho một cái giới hạn. Tất nhiên người Mỹ có đặt cái mức độ là tiền cao huyết áp. Chúng ta cứ nói một cách đơn giản là áp huyết trên 140 và trên 90 thì gọi là cao huyết áp. Dưới 140, dưới 90 chúng ta có thể an tâm. Trung bình là 120/80 nhưng luôn luôn thay đổi. Thành ra nếu người lớn tuổi thì hay bị cao huyết áp tâm thu, tức là cái số thứ nhất nó lên cao và do đó cái khoảng cách giữa hai cái áp huyết đó nó rộng ra. Cái áp huyết tâm trương nó có thể thấp hơn. Và nếu áp huyết tâm trương ở người lớn tuổi nó thấp thì cũng là điều không có lợi. Tuy nhiên chúng ta không đi sâu vào chi tiết mặt đó. Áp huyết đối với người trẻ, một người chừng 35 hay là thậm chí 38, 40 thì áp huyết có thể là 130. Nhưng cái số thứ hai có thể là 95, có thể là 100 thì cũng vẫn thể là cao huyết áp và vẫn cần phải chữa. Những cái trường hợp đó cũng vẫn có biến chứng. Thành ra khi ở người lớn tuổi cái khuynh hướng có vẻ là giãn ra, cái khoảng cách nó rộng ra, và người trẻ tuổi thì khoảng cách nó có khi là thu hẹp lại.
Vâng, thế thì thưa bác sĩ rằng là cái đo ở những cái máy khác nhau như là cái máy ở nhà với cái máy ở bệnh viện hoặc là tự mình đo mà thì nó khác, mà cái người y tá mặc cái áo blue trắng đo thì nó khác nhau, thì có cái việc đó xảy ra hay không?
Vâng, đúng như thế. Trong y khoa thì có dùng cái chữ là cao huyết áp áo trắng. Những ai đến phòng mạch hay đến nhà thương gặp chúng tôi áp huyết đều hơi cao, có nhiều lý do. Một là phải chờ đợi, phải nhịn đói, thấy ông bác sĩ hay cô y tá cầm cái kim chích to quá thì cũng hồi hộp nên áp huyết cao. Thành ra là đã áp huyết mà đo một lần nhiều khi chưa đúng. Thành ra nhiều người có đến hỏi tôi rằng tôi đo áp huyết ở nhà thì thấp hơn mà đến đây cao. Thì không biết là cái máy của tôi sai, tôi phải mua máy mới hay là sao. Thực tình thì cái việc áp huyết nó thay đổi nên áp huyết đến văn phòng hay cao hơn. Nên người ta khuyên rằng đo áp huyết 3 lần trong 3 cái bối cảnh khác nhau mà đều cao thì mới kết luận là có cao huyết áp. Trừ khi nó thực là cao như là 180 hay 200 thì nhất định là cao, hoặc là nếu nó có tổn thương khác, trong những trường hợp lưng chừng thì bác sĩ đều tìm thêm nó có những tổn thương khác. Ví dụ như là thử nước tiểu thấy là có chất đạm, hoặc là đo tim thấy là dày tâm thất, thì mình làm cái chẩn đoán cao huyết áp. Do đó thì có cái chữ cao huyết áp áo trắng. Và chúng tôi, những người thầy thuốc thì đều muốn dựa vào cái huyết áp ở nhà nữa, nghĩa là kết hợp với cao huyết áp ở nhà. với cái số huyết áp giả để đánh giá cái mức độ cao huyết áp của người bệnh. Thì có chữ cao huyết áp áo trắng là cái cao huyết áp nó không phải là cao huyết áp thật, nó do cái ảnh hưởng bên ngoài nó là tạo nó gây ra. Nên đo nhất là phải đo khi người đó nghỉ ngơi thoải mái, thư giãn thì mới đúng là áp huyết thật của họ. Thành ra là muốn đo áp huyết đúng đó thì là phải đo là đúng ra là phải đo 15 phút sau khi nghỉ. Có thể đo khi nằm hay khi ngồi. Người ta khuyên là nên người đã chữa cao huyết áp thì nên đo khi ngồi, vì chúng ta chữa bệnh để cho người bệnh đi lại làm việc được, chứ không chữa bệnh để người đó nằm một chỗ. Thành ra là người ta khuyên đo khi ngồi. Những điều này rất là tỉ mỉ nhưng thực ra là rất là quan trọng, là đo khi ngồi là phải có chỗ dựa lưng, nghĩa là người ta phải thư giãn hoàn toàn. Người Mỹ cứ nói là ngồi một phút sau mới đo, chứ không phải là ngồi xuống là đo luôn, mà đo là vẫn đo khi nghỉ ngơi, 15 phút sau khi nghỉ. Đo phải có chỗ dựa lưng, phải có chỗ để đề tay. Khi đo là hai chân chạm đất, không vắt chéo chân. Những điều này nói thì có vẻ là quá chi tiết, quá nhỏ, nhưng thực ra là rất là quan trọng. Khi đo là không hai chân chạm đất, không vắt chéo chân và không nói chuyện. Người ta đo ở cái tay, hai bên tay, đúng ra thì đo ở hai bên. Rồi lấy cái áo huyết nào ở cao, bên cao nhất. Thì giờ là nếu mà người bệnh, người ta mới đến lần đầu thì mình đo một lần, nếu nó cao thì nên đo lại, rồi nên đo áp huyết ở nhà thêm. Có khi là phải đo áp huyết khi mà di chuyển, nghĩa là người ta ghi cái áp huyết trong 24 giờ và lấy cái số trung bình, thì đó là một cách tốt nhất. Nhưng nó tốn kém, không phải là ai luôn luôn có thể làm được như vậy. Thì đó là cách đo áp huyết. Rồi trong y khoa cũng như trong khoa học, cái phương pháp là quan trọng. Nếu mà làm đúng thì cho kết quả đúng, chúng ta đo sai thì kết quả sai. Có những người thì nghĩ rằng họ nhức đầu rồi huyết áp cao, đầu đó có thể đúng nhưng không luôn luôn. Nhức đầu có thể có nhiều nguyên nhân, có thể do cao huyết áp, cũng có thể không. Ngược lại, cao huyết áp có thể làm nhức đầu và có thể không làm nhức đầu. Nhiều khi nhức đầu là do căng thẳng, chúng ta đang bực bội, chúng ta đang qua một cuộc tranh luận, hay là trong nhà các cháu la hét ở Mỹ, ông bà nhức đầu quá, thì lúc đó đo áp huyết thì có thể cao hơn. Nhưng mà không nên kết luận rằng như thế là cao huyết. Nên đo nhiều lần, nếu mà trong trường mình đang bức xúc, bực bội, thì nên thoải mái đi bộ một lúc, rồi sau đó đo lại. Thì nếu áp huyết nó thấp hơn, thì chắc cái chuyện áp huyết đo cao lần trước chỉ là do chuyện bực bội, yếu tố bên ngoài mà ra, chứ không phải là bản thân mình có cao huyết thật sự.
Thưa bác sĩ, thì cũng có nhiều người lo ngại và cũng có những cái triệu chứng cho thấy là có vấn đề về huyết áp cao hoặc thấp, thì người ta lại không có muốn dùng thuốc, có những cái thuốc để giúp mà điều hòa cái huyết áp, phải không thưa bác sĩ? Người ta không muốn dùng thuốc tại vì sợ bị phải lệ thuộc vào cái thuốc lâu dài.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những người như vậy, mình đã làm chẩn đoán cao huyết áp, mình khuyên là uống thuốc để điều trị cao huyết áp, để giữ cho huyết áp bình thường, để mà ngừa những biến chứng về lâu về dài. Nhưng nhiều người lại nói với tôi rằng là tôi sợ uống, một khi đã bắt đầu uống là phải uống suốt đời. Thì đưa ra một cái hình ảnh tỏ ra là có sự phiền toái và lo ngại. Điều đó thì không đúng hẳn. Nói như vậy thì nó hơi vô lý ở chỗ rằng là về lý mà nói thì là mình chẩn đoán là có cao huyết áp, là nghĩa là có bệnh, và có bệnh thì phải chữa. Thì nếu mà nói rằng là đã bắt đầu uống, không muốn uống, vì nếu đã uống là phải uống hoài, thì như vậy là mình bỏ cái dịp để chữa bệnh. Thực ra là mình cần chữa bệnh, vì có bệnh nên cần uống thuốc, chứ không phải là vì uống thuốc mà làm thành ra bệnh, hay là vì uống thuốc mà uống suốt đời. Thực ra là vì cao huyết áp là một bệnh mãn tính, nó không có một nguyên nhân nhất định, nó do nhiều yếu tố gây nên. Do đó đã có bệnh thì là phải dùng thuốc, và dùng thuốc theo nhu cầu, vì cái bệnh nó kéo dài thì phải dùng thuốc kéo dài.
Như vậy thì người đã bị cái vấn đề về huyết áp rồi đó thì có chữa được hay không? Có chữa dứt hẳn hay không thưa bác sĩ?
Vâng, cao huyết áp là bệnh chữa được nhưng mà không khỏi hẳn được. Nói chung là như vậy. Trong y khoa thì chúng ta có nhiều tiến bộ, chúng ta chữa được nhiều bệnh. Nhưng mà chúng tôi cũng phân biệt chữa được và chữa khỏi hẳn là hai việc khác nhau. Phần lớn các bệnh là chữa được, nhiều bệnh, một số bệnh có thể khỏi hẳn nhưng mà không phải là bệnh nào cũng khỏi hẳn. Cao huyết áp nằm trong cái số những bệnh mãn tính và càng ngày càng nhiều hơn. Một ít người có thể sau một thời gian, một ít, rất ít, có thể dùng ít thuốc hơn hoặc là có thể không cần phải dùng thuốc nữa. Tùy theo nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng, yếu tố chung quanh ảnh hưởng đến cái đời sống của người đó.
Thưa bác sĩ, thì các cái loại thuốc để mà chữa cao huyết áp như vậy đó, nó tác dụng phụ hay không, như là hại đến thận, đến gan gì không ạ?
Vâng, nói chung trên đời mà nếu không phải uống thuốc gì là tốt nhất. Nếu chúng ta ăn uống bình thường, làm việc là lý tưởng, là hạnh phúc nhất. Nhưng không phải luôn luôn được như vậy. Trong cuộc sống, thế nào cũng sẽ có bệnh tật. Và có bệnh phải là phải chữa. Chữa là dùng thuốc. Thuốc là những chất hóa học đưa vào cơ thể, đã được nghiên cứu, nhìn thấy là có lợi và ít tác dụng phụ thì mới được cho phép sử dụng, có dựa trên cơ sở khoa học. Nên thì thuốc nào cũng có thể có tác dụng phụ. Thuốc hạ huyết áp có đều có tác dụng phụ và cần phải được theo dõi. Nhiều người cứ nghĩ rằng là bác sĩ viết một loại thuốc tôi uống một năm. Không phải như vậy. Vì đời sống thay đổi, hôm nay khác hơn ngày hôm qua, ngày mai lại khác nữa. Do đó cần có sự theo dõi. Và trở lại cái câu hỏi của anh Trương là có người nói rằng uống thuốc hại thận. Điều đó cũng có phần, có một cái lý do để họ nói như vậy. Thuốc hại thận là bởi vì nó, thuốc hạ huyết áp có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của nó là ảnh hưởng trên cái hoạt động sinh lý. Nó, do đó cả đàn ông đàn bà đều có bị. Nó không có nhiều lắm nhưng nó có một mức độ phiền toái. Nhiều người tại chúng ta thừa hưởng cái văn hóa lâu đời của Trung Hoa và thừa hưởng cái nền y học cổ truyền của Trung Hoa có từ đời vua hoàng đế từ trên 5.000 năm rồi. Nó dựa trên cái quan niệm về âm dương, nó là một quan niệm tiên thiên, dựa từ một cái triết lý về âm dương và ngũ hành là những cái điều mà quản lý những cái hoạt động trong vũ trụ và trong con người. Thì trong con người thì nó áp dụng, nó cho rằng thì có 5 yếu tố của áp dụng cho người là tâm can tỳ phế thận. Thì cái chữ thận của Đông y nó liên hệ đến sinh lý, đến sự duy trì đời sống, sức sống, đến sinh lý. Cho nên một quan niệm siêu hình, cái chữ thận nó ảnh hưởng quan trọng đến đời sống. Trong khi Tây y thì có là một khoa học thực nghiệm. Chúng tôi mổ xác người lấy, đem cái thận về học, mổ ra, nhìn cái kính hiển vi, làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, làm cái chức năng của thận. Thận đối với Tây y là một bộ phận lọc máu, giống như cái máy điều hòa không khí ở trong cái phòng của chúng ta. Nó lấy cái hơi, lấy cái không khí dơ và nhiễm ở trong phòng ra và thay đổi, đem cái không khí mới vô. Thận làm cái nhiệm vụ đó, lọc máu để giữ cho máu được bình thường. Thì hai quan niệm khác nhau. Thành ra là người ta liên hệ cái tác dụng phụ trên sự sinh lý mà lại áp dụng vào cái quan niệm của Tây y. Thành ra như là dâu nọ cắm cầm bà kia, nên làm cho người ta sợ là làm hư thận. Sự thật thì không phải như vậy. Thuốc hạ chính là cái cao huyết áp làm hại thận, và chữa cao huyết áp, dùng thuốc để hạ huyết áp là bảo vệ thận, bảo vệ cái bộ máy lọc, bảo vệ cái hệ thống bài tiết của cơ thể để giữ cho máu được bình thường. Tại vì thuốc hạ huyết áp bảo vệ thận có tác dụng phụ một ít trên cái hoạt động sinh lý, thì đó là cái điểm mà chúng ta nhầm lẫn. Và điều đó làm cho một số người không muốn dùng thuốc chữa hạ huyết áp. Nhưng mà nếu mà tăng cao huyết áp thì chúng ta sẽ bị suy thận, sẽ bị đau tim, sẽ bị tai biến mạch máu não và nằm một chỗ. Nên cần phải chữa hạ huyết áp. Đừng nghĩ rằng chữa hạ huyết áp làm hại thận.
Vâng. Theo lời khuyên chuyên môn của bác sĩ thì mọi người nên làm thế nào để ngừa cái cao huyết áp ạ?
Tuy nhiên chúng ta muốn sống lành mạnh, khỏe mạnh và không bị bệnh. Muốn như vậy thì phải làm sao? Thì trước nhất là phải giảm những cái nguy cơ bị cao huyết áp. Như là nói chung đều sống, cần phải sống lành mạnh, tập thể dục, năng vận động, không hút thuốc lá, không uống rượu, giữ cho cân nặng bình thường, nghĩa là không mập, nên ăn nhiều rau và trái cây. Những rau trái cây có những chất để giúp cho chúng ta ít bị có khả năng bị bệnh tim mạch hơn. và không ăn nhiều muối. Muối là một trong những yếu tố làm cao huyết áp. Và chúng ta nói chung nền y tế nên có bác sĩ gia đình để theo dõi sức khỏe của từng người một cách thường xuyên hơn. Do đó thì phát hiện được những cái tình trạng cao huyết áp sớm hơn và có thể điều trị sớm hơn. Do đó thì ngăn ngừa được những cái hậu quả bất lợi về lâu về dài của cao huyết áp.
Vâng, thưa bác sĩ, thời lượng dành cho cái chương trình nói về cái y khoa thường thức của chúng ta thì nó đến đây cũng đã hết. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã giới thiệu về cái vấn đề cao huyết áp, một cái vấn đề mà rất nhiều người lo lắng và cũng mong muốn có những cái lời khuyên chuyên môn của bác sĩ, của quý vị chuyên môn để mà có thể ngăn ngừa được.
Cảm ơn anh Tinh Trương và kính chào quý vị thính giả đã nghe chúng tôi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại Ả Rập Xê Út, trận dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Donald Trump kể từ khi nhậm chức. Ông kêu gọi thế giới Hồi giáo kiên quyết đánh bại chủ nghĩa khủng bố và nghiền nát ý thức hệ thúc đẩy chủ nghĩa này. Tổng thống Trump nói, trên tất cả chúng ta phải đoàn kết theo đuổi mục đích vượt trội hơn những việc khác. Mục đích đó là đáp ứng thử thách lớn nhất trong lịch sử, đó là chế ngự chủ nghĩa khủng bố và đánh bại các lực lượng khủng bố tại bất cứ thời điểm nào. Cuộc chiến chống khủng bố không phải là một cuộc chiến giữa những tín ngưỡng khác nhau, giáo phái khác nhau hay những nền văn minh khác nhau. Tổng thống Trump nói, cuộc chiến này là cuộc chiến giữa những tội ác dã man tìm cách phá hủy hoàn toàn mạng sống con người và những người tử tế. Tất cả nhân danh tôn giáo, đây là một trận chiến giữa thiện và ác. Tuy nhiên cuộc chiến này chỉ có thể thắng được nếu mọi người làm phần vụ của mình. Tổng thống Trump nói, việc đầu tiên trong nỗ lực chung này là quốc gia của quý vị phải không cho chiến binh của ác quỷ chiếm lãnh thổ của quý vị. Mỗi quốc gia trong vùng có nghĩa vụ tuyệt đối là đảm bảo các phần tử khủng bố không có nơi an toàn nào cả, Tổng thống Trump nói. Đẩy chúng ra khỏi mọi nơi, đẩy chúng ra khỏi những nơi thờ phượng của quý vị, đẩy chúng ra khỏi cộng đồng của quý vị, đẩy chúng ra khỏi đất thánh của quý vị và tống xuất chúng ra khỏi quả đất này. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Hồi giáo phải đoàn kết chống lại việc giết hại những người Hồi giáo vô tội, chống lại việc áp chế phụ nữ, chống lại việc xử tử người Do Thái và việc sát hại cơ đốc nhân. Tổng thống Trump thúc đẩy các nhà lãnh đạo tôn giáo phải làm rõ là chủ nghĩa dã man không mang lại chiến thắng cho các ngươi. Trung thành với điều ác sẽ không mang lại phẩm giá cho các ngươi. Nếu các ngươi chọn con đường khủng bố, cuộc sống của các ngươi sẽ trống rỗng, đời sống của các ngươi sẽ ngắn ngủi và linh hồn của các ngươi sẽ xuống hỏa ngục đời đời. Trong nhiều thế kỷ, Trung Đông là quê hương của cơ đốc nhân, người Hồi giáo và người Do Thái giáo sống cạnh nhau. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng ta phải có lòng khoan dung, tôn trọng lẫn nhau và làm cho vùng này trở thành một nơi mọi người nam cũng như nữ, bất kể tín ngưỡng và sắc tộc, có thể vui hưởng cuộc sống trong phẩm giá và hy vọng. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.